Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: kiên trì giảng chân tướng cho chúng sinh thuộc mọi giai tầng xã hội. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 81 tuổi. Trong hơn một thập kỷ qua, tôi đã giảng chân tướng cho chúng sinh ở các giai tầng khác nhau trong xã hội. Dù trời mưa gió hay có tuyết rơi, tôi vẫn kiên trì đến các siêu thị tìm người hữu duyên để giảng chân tướng về Đại Pháp, cuộc bức hại và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong số khoảng 25.000 người mà tôi đã giúp làm tam thoái, có những sĩ quan quân đội và quan chức chính phủ cấp cao, các phần tử trí thức, giáo sư, hiệu trưởng trường trung học, các luật sư và nhân viên cảnh sát, v.v. 1. Giảng chân tướng. Thực ra tôi mới chỉ học hết 4 năm ở trường tiểu học. Vì trình độ văn hóa của tôi không cao, nên tôi đã dựa vào những điểm chủ yếu sau để có thể giúp các thành phần trí thức thoái đảng. Đó là trí huệ mà sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cấp cho tôi, bảo trì chính niệm, kiên trì, bền bỉ và không sợ khó, sợ khổ. Tôi đã chủ động tích lũy kiến thức và những tài liệu thông tin để giảng chân tướng. Khi tôi đọc tuần báo Minh Huệ và các tài liệu chân tướng khác, tôi sẽ ghi chép lại những thông tin mà tôi cảm thấy hữu ích trong việc giảng chân tướng và cố gắng ghi nhớ chúng. Bằng cách này, tôi có thể tích lũy được ngày càng nhiều phương thức và thông tin để giúp giải khai khúc mắc cho chúng sinh. Có một lần tôi nói chuyện với vài tín đồ Cơ Đốc giáo về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi nhắc đến việc tam thoái, một phụ nữ lớn tuổi liền nổi giận và nói những lời khó nghe. Tôi vẫn giữ vững tâm thái bình hòa nhìn bà ấy. Sau đó con dâu bà ấy nói rằng: "Mẹ à, đừng đối xử với dì ấy như vậy. Con thấy dì ấy thật tốt bụng." Người phụ nữ kia nghe vậy thì không còn giận dữ nữa. Sư phụ giảng: "Kỳ thực giảng chân tướng ở người thường cũng là như thế. Bất kể họ giữ thái độ gì, chư vị đều ôm giữ tâm từ bi đối đãi với họ, thì từ sâu thẳm trong tâm linh họ, phía minh bạch trong sinh mệnh họ đều hiểu cả." Trích giảng pháp tại Mahanta 2006, giảng pháp tại các nơi 10. Một lần khác, tôi đã giảng chân tướng cho một vị giáo sư trong hơn 50 phút, nhưng bà ấy vẫn từ chối thoái đảng. Tôi đã hai lần muốn từ bỏ và rời đi. Nhưng khi nhớ đến pháp của sư phụ và nghĩ rằng bất luận thái độ của bà ấy ra sao, tôi vẫn nhất định phải cứu bà ấy. Cuối cùng, khi tôi giảng về sự kiện lục tứ thì bà ấy đã minh bạch. Bà ấy nói rằng mình chính là một trưởng nhóm sinh viên vào thời điểm đó, và bà ấy đã bị xử phạt vì dẫn sinh viên ra đường. 2. Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào mùa hè năm 2014, tôi gặp lại vị phu nhân của người quản lý nơi tôi làm việc trước kia. Chúng tôi đã lâu không gặp nhau trong hơn một thập kỷ. Bà ấy đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Bà ấy hỏi: "Làm thế nào mà chị vẫn còn trẻ trung và tràn đầy năng lượng như vậy?" Tôi nói: "Là vì tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã từng mắc hơn 10 chứng bệnh mãn tính, bao gồm huyết áp cao và viêm khớp, nhưng tất cả bệnh tật đều biến mất khi tôi tu luyện Đại Pháp." Bà ấy nói: "Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng học viên các chị lại chống đối đảng và công kích chính phủ. Đây chính là một hiểu nhầm phổ biến của người dân về các học viên Đại Pháp." Tôi nhớ lại sư phụ từng giảng cho chúng ta rằng cần phải dựa theo chấp trước và hiểu sai của người thường để giảng chân tướng cho họ. Vì thế, tôi đã nói với bà ấy: "Không giống như chị nghĩ đâu. Chị biết đấy, trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, Khổng Tử đã bị phê phán mạnh mẽ. Nhưng ông ấy đã qua đời 2.500 năm trước rồi. Ông ấy đâu có phản đối đảng hay công kích chính phủ này. Vậy thì tại sao ông ấy lại trở thành mục tiêu bị nhắm đến? Và theo như cách nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì phê phán cho đến khi bị mang tiếng xấu, sau đó tiến xa thêm 10.000 bước nữa và vĩnh viễn không để ông ấy xoay chuyển tình thế. Cựu chủ tịch của Trung Quốc là Lưu Thiếu Kỳ là người luôn ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ, nhưng kết cục, ông ấy cũng bị chỉ trích như Khổng Tử. Ông ấy đã chết trong một nhà tù ở tỉnh Hà Nam, thậm chí khi chết còn không được mang tên thật. Sau đó bà ấy đã nói rằng, đó chính là nguyên nhân vì sao tôi không gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi tôi đã nhìn thấu toàn bộ các cuộc vận động chính trị của nó. Sau đó, bà ấy đã đồng ý thoái đoàn, đội. Một lần khác, tôi đã gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy, thì ông ấy nói, các chị luôn làm mọi việc một cách lén lút. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều tài liệu ở hành lang trong khu căn hộ của tôi. Tôi nói, sư phụ Đại Pháp đang truyền Đại Pháp để cứu người. Là những học viên Đại Pháp, chúng tôi phải ghi nhớ trách nhiệm và sứ mệnh của mình, bởi sư phụ đã yêu cầu chúng tôi cứu lấy những người Trung Quốc đáng quý. Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng sử dụng nhiều phương thức khác nhau để tiếp cận mọi người và giảng chân tướng. Chúng tôi làm vậy bởi chúng tôi biết sinh mệnh là chân quý, và chỉ khi bạn biết được những chân tướng này, bạn mới có thể được bình an. Cuối cùng, ông ấy đã hiểu ra và cả gia đình ông đều thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. 3. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Có lần tôi nói chuyện với một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Ông ấy nói rằng ông ấy chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng ông ấy không tin vào sự tồn tại của thần. Tôi lại nhớ pháp mà sư phụ từng giảng. Tam thoái không phải mục đích, giảng chân tướng cứu người là mục đích. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2016. Tôi đã dựa vào văn hóa truyền thống giảng về thiện ác hữu báo để nói với ông ấy. Tôi nói, tôi có một người bạn trẻ tuổi. Cô ấy là một người lương thiện, nhưng lại có cuộc sống không hạnh phúc, và điều kiện tài chính cũng khó khăn. Cô ấy đã ly hôn 2 lần, và mới kết hôn lần thứ 3. Cô ấy đã đi tìm người để toán mệnh cho mình, và thầy bói nói với cô ấy rằng, trong tiền kiếp, cô ấy từng là một nam nhân, phạm rất nhiều việc xấu. Vì thế, trong đời này, cô ấy phải chịu cảnh nghèo khó và hôn nhân không hạnh phúc. Đây chính là thiên lý trừng phạt người xấu, và chỉ có thần mới có thể an bài đường đời tiếp theo cho một sinh mệnh. Cuối cùng thì thuyết vô thần trong tư tưởng người đàn ông này cũng bị phá trừ. Vào năm 2014, tôi đã gặp 2 tín đồ Cơ Đốc giáo. Đầu tiên tôi giảng chân tướng cho người phụ nữ lớn tuổi hơn, bà ấy 84 tuổi. Tôi nói với bà rằng, mọi người ở độ tuổi như chúng ta đây thường tin vào những quan niệm truyền thống và tín thần, kính thiên. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, chiều theo chân, thiện, nhẫn để tu luyện, và có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người. Người dân trên khắp hơn 100 quốc gia hiện đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và pháp môn này cũng được chính phủ các nước ủng hộ. Duy chỉ có chế độ Trung Cộng mới bức hại tàn bạo pháp môn này. Có đến hơn 4.300 học viên bị bức hại đến chết và hàng trăm ngàn người bị cầm tù. Thiên thượng sẽ không tha thứ cho tội ác bức hại người lương thiện. Trời diệt Trung Cộng và bảo hộ người tốt. Bà ấy nghe xong đã đồng ý thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó tôi nói chuyện tiếp với người trẻ hơn, khoảng 50 tuổi. Chị nhìn thấy em liên tục kéo tay chị mình và muốn bà ấy rời đi. Chị biết tín đồ Cơ Đốc chỉ tin vào Chúa, nhưng Trung Quốc có nền văn minh 5.000 năm tín thần. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc có Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo. Thời đó đã có Cơ Đốc giáo chưa? Làm sao lại chỉ có duy nhất một vị thần được? Cô ấy chợt hiểu ra. Sau đó tôi giảng tiếp về Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy các giá trị truyền thống và tín ngưỡng như thế nào. Nó đã giết hại bao nhiêu người dân vô tội. Rồi cô ấy muốn nghe nhiều hơn và không để tôi đi. Cuối cùng, cô ấy và toàn gia đình cô đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người dân Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não thâm sâu, nên khi giảng chân tướng, tôi thường gặp phải những người lớn tuổi buông lời mạ lị tôi. Họ nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc thật tốt bởi nó cấp cho tôi tiền lương hưu. Pháp Luân Đại Pháp có cho chị tiền không? Tôi luôn đáp lại rằng, Pháp Luân Đại Pháp là tín ngưỡng của chúng tôi. Pháp môn dạy chúng tôi trở thành một người tốt khi chiều theo chân, thiện, nhẫn để hành xử, và không ai trả tiền cho chúng tôi cả. Còn tiền lương hưu của anh không phải do Đảng Cộng sản Trung Quốc ban cho anh. Nó chính là tiền của anh, bởi anh đã phó xuất sức lao động trong nhiều năm trước đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề lao động. Vậy, nó lấy tiền từ đâu? Nó lấy từ tiền thuế mà anh phải đóng và từ tham nhũng. Nếu trước kia anh không lao động, thì liệu nó có trả cho anh tiền không? Một lần khác, tôi gặp lại vị lãnh đạo ở nơi làm việc cũ của mình. Tôi nói, chủ nhiệm à, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn, nên có một sức khỏe rất tốt. Trước cả lúc tôi nói xong, ông ấy đã tiếp lời. Chị không cần phải nói với tôi những điều này. Ai mà chẳng mạ lị Trung Cộng sau lưng chứ? Một người bạn thời đại học của tôi sống ở Bắc Kinh và cậu ấy đã tận mắt chứng kiến các binh sĩ của Đảng Cộng sản Trung Quốc sát hại các sinh viên bằng súng và xe tăng. Sau đó, họ còn nói rằng các sinh viên này làm bạo loạn phản cách mạng. Khi nghe tôi giảng nhiều hơn, ông ấy ngày càng tán đồng và đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi tôi giảng chân tướng cho các học sinh nhỏ tuổi, tôi thường nói, các cháu hãy thoái đội nhé. Nếu các cháu thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, thì điểm số của các cháu sẽ tăng lên và kết quả học tập cũng tốt hơn. Thiên tài vật lý học Einstein từng nói rằng, ông được thụ ích rất lớn nhờ niềm tin vào Chúa. Thiên tài phát minh Edison cũng nói rằng, thành công của ông đến từ 1% linh cảm và 99% nỗ lực. Nhưng 1% linh cảm lại là yếu tố quyết định bởi nó đến từ Chúa. Hầu hết các học sinh đều đồng ý thoái xuất đoàn, đội. Còn khi giảng chân tướng cho các sinh viên đại học thì tôi đưa thêm một dẫn chứng. Liên Hợp Quốc từng làm một khảo sát đối với 300 nhà khoa học có nhiều thành tựu nhất nước Mỹ. Kết luận là có đến 92% trong số họ là người tín thần. Nếu các cháu thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, thì các cháu sẽ đắc được phúc báo. Bởi vì các cháu tin thần nên được thần bảo hộ. Trên đây là những thể ngộ và trải nghiệm của bản thân tôi trong quá trình giảng chân tướng. Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ hai: học Pháp nhóm giúp tôi chân chính bước trên con đường tu luyện. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô. Sư phụ giảng: học Pháp tập thể là một trong những hoàn cảnh do sư phụ sáng lập ra cho chư vị. Lưu lại loại hình thức này, sư phụ nghĩ cũng nên làm như vậy. Vì đó là do thực tiễn mà ra, tu như vậy đối với học viên là nâng cao rất nhanh. Tự tu luyện một mình, đề cao không có nhân tố xúc tiến. Là một đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị không phải đã từng nói qua là sư phụ kêu làm cái gì thì phải làm cái đó sao? Chẳng phải từng nói rằng nên đi cho chính con đường mà đệ tử Đại Pháp nên đi hay sao? Trích, giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2004. Gần đây tôi học Pháp nhóm cùng một đồng tu. Trạng thái tu luyện đã có chuyển biến từ căn bản. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu vẫn chưa thật sự bước ra về tầm quan trọng của việc khai sáng hoàn cảnh học Pháp nhóm. Trước thềm năm mới năm 1999, một anh trai cùng làng đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc, và tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm tiếp theo. Do học Pháp muộn và cũng không biết học Pháp nhóm, nên mấy người trong làng chúng tôi chỉ cùng nhau luyện công vào buổi tối. Khi xảy ra sự kiện 25 tháng 4, tôi cảm thấy có chút áp lực và không thể luyện công tập thể cùng nhau nữa. Tôi đã ở nhà luyện một mình. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, do bản thân học Pháp không tinh tấn và ngộ tính sai kém, cũng không có đồng tu giao lưu, chia sẻ, cho nên tôi đã không học Pháp và luyện công nữa. Mãi cho tới mấy ngày trước khi sư phụ cho đăng kinh văn mới, tôi mới suy xét quay trở lại tu luyện. Năm 2000, tôi bị bắt giam phi pháp vào trại tạm giam hơn 3 tháng khi đang phát tài liệu chân tướng ở huyện. Tôi đã làm trái lương tâm, viết thư bảo đảm. Sau khi ra khỏi trại, Phải mất thời gian hơn một năm, tôi mới bắt đầu tu luyện trở lại. Năm 2003, tôi từng bị bắt giữ trong một lần chuyển tập San Minh Huệ cho đồng tu. Lần đó tôi chính niệm, chính hành nên đã được thả ra. Thông qua học Pháp liên tục, tôi nhận ra chấp trước căn bản của mình là tôi nghĩ Đại Pháp phù hợp với đạo lý làm người và quan niệm khoa học của bản thân. Trong lúc đối diện bức hại, tôi có tâm bảo vệ bản thân mạnh mẽ. Tự tu luyện một mình ở nhà khiến cho bản thân không thể đường đường chính chính bước trên con đường tu luyện, làm không tốt ba việc. Đặc biệt là tôi đã không bước ra giảng chân tướng trong mấy năm nay. Mặc dù bình thường tôi vẫn học bài giảng pháp của sư phụ, nhưng không có đề cao từ trên pháp lý. Khi đọc bài chia sẻ của đồng tu cũng thấy xấu hổ vì bản thân làm không tốt, rơi vào trạng thái tiêu trầm. Học pháp không nhập tâm, không thể kiên trì luyện công, đổ tay khi phát chính niệm. Trong tình trạng này, các loại nhân tâm như tâm an dật, vân vân nổi lên rất mạnh, đầu óc tôi trở nên mê mờ. Vài đồng tu ở địa phương chúng tôi vẫn chưa hình thành hoàn cảnh học pháp nhóm. Mấy lần giao lưu hiếm hoi lúc bình thường cũng không đạt được hiệu quả tốt. Có một bạn đồng tu thường xuyên liên lạc với tôi, trạng thái tu luyện của ông ấy cũng giống như tôi. Hai người chúng tôi cảm thấy khẩn trương khi không theo kịp tiến trình chính pháp. Cuối tháng 4 năm nay, tôi có kỳ nghỉ phép năm kéo dài nửa tháng, nên tôi đã hẹn đồng tu này học pháp nhóm hàng ngày vào buổi trưa. Sau khi ông ấy đọc xong một mục thì tôi đọc mục tiếp theo, học xong một bài giảng thì phát chính niệm, rồi học bài giảng pháp tiếp theo. Phát chính niệm 12 giờ trưa xong thì chúng tôi kết thúc buổi học. Buổi chiều tôi ở nhà chép pháp. Năm ngoái tôi đã dừng học thuộc cuốn chuyển pháp luân giữa chừng. Bây giờ tôi bắt đầu học lại mới. Thông qua việc học pháp cùng với đồng tu, tôi lập tức ngộ ra, làm theo yêu cầu của sư phụ mới có thể đề cao một cách chân chính. Trước đây tôi từng nghĩ mình sẽ tăng cường học pháp, luyện công, nhưng tôi vẫn cứ 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Chúng tôi không nói chuyện phiếm trong lúc học pháp nhóm, giữ lấy tư thế đoan trang, học pháp nhập tâm, đề cao rất nhiều dựa trên pháp lý và cũng có nhận thức thanh tỉnh về nội hàm của tu luyện chính pháp. Lúc học đại viên mãn pháp, đồng tu giúp tôi chỉnh sửa động tác. Bây giờ tôi luyện công không còn cảm thấy khó khăn nữa. Trước đây tôi thường xuyên thức dậy muộn, cảm thấy mệt mỏi và bỏ lỡ luyện công buổi sáng. Hiện nay tôi gắng sức gia tăng số lần và thời gian luyện 5 bài công pháp. Lúc chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, đồng tu chỉ ra thủ ấn liên hoa của tôi bị cúp lại. Trước đây, tôi chỉ biết mình phát chính niệm có tạp niệm mê mờ, chứ không biết nó nghiêm trọng đến mức này. Chúng tôi cùng nhau đọc, thông báo yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu, cập nhật lần 2 trên Minh Huệ Net. Hiệu quả phát chính niệm cũng ngày càng tốt hơn. Khi đã học pháp tốt, tôi cũng ý thức được trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Nhân tâm không thể can nhiễu đệ tử Đại Pháp bước đi thật tốt trên con đường chính Pháp. Tôi cảm thấy không có quan nào không thể vượt qua. Giảng chân tướng cũng không khó đến thế, mà trở nên rất tự nhiên. Sau lần học Pháp nhóm mười mấy ngày liên tục, tôi và đồng tu lại hẹn nhau học Pháp nhóm mỗi tuần một lần. Chúng tôi cũng tìm chỗ vắng vẻ để nghe băng ghi âm giảng pháp của sư phụ vào buổi tối. Đến nay, chúng tôi đã học pháp với nhau được 2 lần. Tôi cảm thấy rõ ràng học pháp một mình ở nhà không đạt được hiệu quả như học pháp nhóm. Tuy tôi đã bắt đầu học pháp kể từ năm 1999, nhưng đến hôm nay tôi mới nhận thấy mình thật sự bước vào cửa tu luyện đại pháp. 21 năm thoáng qua như chớp mắt, tôi cảm thấy đáng tiếc vì ngộ tính bản thân quá kém. Tôi đã lãng phí biết bao thời gian. Nếu như không phải sư phụ từ bi kéo dài thời gian kết thúc chính pháp, thì có lẽ tôi sẽ lỡ mất cơ duyên. Tôi biết còn có một số đồng tu bị nhân tâm trói buộc, làm sai kém so với yêu cầu của sư phụ và sự kỳ vọng của chúng sinh. Tôi mong rằng các bạn đồng tu hãy tinh tấn hơn lên. Bài chia sẻ thứ 3: tu luyện cần phải thực tu. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Gần đây, địa phương chỗ tôi có vài đồng tu xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, có người đã nhập viện. Lúc học pháp nhóm, có đồng tu nói, gần đây can nhiễu rất lớn, đả tọa chân đau ghê gớm, phát chính niệm mê mờ. Hồi trước bão luân một tiếng đồng hồ rất dễ, bây giờ bão luân nửa tiếng cũng thấy khó. Còn có đồng tu nói, trước đây một ngày có thể học thuộc một bài giảng pháp, bây giờ chỉ có thể học thuộc một chút, tinh thần không khởi lên được, thật sự thấy khổ não. Cá nhân tôi cho rằng, thực tu rất quan trọng. Nếu như không làm được thực tu, thì can nhiễu sẽ lớn, càng về cuối, yêu cầu càng cao. Cựu thế lực tuyệt sẽ không nhìn thấy chúng ta có vấn đề mà bỏ qua, chúng chắc chắn sẽ đến làm việc chúng cần làm. Khi xuất hiện trạng thái không tốt, thường thường là có vấn đề trong tu luyện, là do không thực tu dẫn đến. Lúc đụng chuyện, mặc dù chỉ là việc nhỏ, nhưng có lẽ đều là vấn đề tu tâm. Một lần, có hai đứa trẻ đang chơi đùa trên gác mái nhà kho trong nhà tôi. Tôi bèn nói, hai cháu phải nghĩ cho người khác. Hai cháu nhảy tới nhảy lui trên gác mái như thế, sẽ làm thủng mái nhà đó. Hai cháu mau xuống đây. Chúng nó như không nghe thấy tôi nói, cũng không hiểu tôi nói gì, cứ thế nhảy tới nhảy lui trên đó. Lúc này, người công nhân đang làm việc ở bên cạnh, đứng lên nói với chúng. Hai cháu mau xuống đây, cẩn thận kẻo bị ngã. Cậu ấy vừa nói xong, thì chúng nó liền vui vẻ trèo xuống. Tôi đã bị xúc động và liền ngộ ra. Tôi bảo hai đứa nhỏ cần nghĩ cho người khác, bề ngoài nhìn thấy là cao thượng, nhưng thực ra đó là vị tư, vì tôi sợ chúng làm thủng mái nhà của mình. Trong khi đó, người công nhân kia thực sự lo lắng cho chúng, nên bảo chúng trèo xuống. Đây mới thực sự là nghĩ cho người khác, nên lời nói của cậu ấy mới có thể đánh động lòng người. Việc tuy nhỏ, nhưng đã giúp tôi nhìn thấy chỗ sai kém của mình. Nhận thức của tôi đã đề cao lên một chút, tâm tính cũng lên theo. Trước đây, mỗi khi gặp mặt đồng tu, tôi hay có thói quen thích hỏi, đồng tu A dạo này sao rồi? Đồng tu B dạo này sao rồi? Dường như tôi phải đi hỏi mọi người một vòng thì mới có thể yên tâm. Nếu nghe nói đồng tu nào chưa vượt quan tốt hoặc đã nhập viện do nghiệp bệnh, thì tôi cứ mãi lo lắng, đến nỗi tôi còn đổ thừa và trách móc. Sao thời gian lâu thế vẫn chưa vượt quan? Tu làm sao vậy? Gần đây, thói quen này của tôi đã có chuyển biến triệt để. Tôi chỉ nhìn vào mặt tốt của đồng tu. Khi có người bàn luận về đồng tu, tôi sẽ không lên tiếng. Người đang tu chứ không phải thần đang tu, ai mà không có khuyết điểm chứ. Tôi chỉ giúp đồng tu tăng thêm chính niệm, đồng thời buông bỏ lo lắng. Sau khi làm vậy, lúc ngồi đả tọa, tôi cảm thấy tâm tĩnh và kiên tịnh hơn trước nhiều. Ngày trước, tôi làm kinh doanh, cũng tính là kiếm được khá nhiều tiền. Tôi nghĩ mình đã xem tiền tài rất nhẹ và dường như không có tâm lợi ích. Nhưng đoạn thời gian gần đây, cái tâm này lại lúc ẩn lúc hiện, giống như ngọn lửa ma trong đêm tối. Lúc mua rau và trái cây, dù chỉ có vài đồng bạc lẻ nhưng tôi vẫn động tâm. Lúc người bán cân đồ, trong tâm tôi cũng lăn tăn. Đi mua đồ cùng vợ, tôi sẽ hỏi cô ấy, em trả tiền hay là anh trả tiền? Vợ tôi trả lời, ai trả cũng được. Tôi bèn nói, thế em trả nhé. Sau này nghĩ lại, tôi thấy sao mình tệ thật. Chẳng phải mình đã triệt để tống khứ cái tâm tiền bạc rồi sao? Mình có thể buông bỏ hết không? Đến bây giờ mà mình vẫn còn tính toán chi li mấy cái này là sao? Lúc không kịp thời chú ý tu bỏ nhân tâm, thì nó sẽ mọc lên giống như cỏ dại. Sau khi ý thức được, tôi đã phát chính niệm triệt để thanh trừ tâm lợi ích. Tôi cảm thấy sáng sủa, khoáng đãng hơn nhiều. Tôi tặng con dâu cái máy nghe nhạc để cháu nghe văn hóa truyền thống và sư phụ giảng pháp. Tôi bảo cháu, khi nào nghỉ sinh, con nhất định phải nghe sư phụ giảng pháp nhé. Nó rất quan trọng cho con và đứa nhỏ. Nhưng con dâu chỉ nghe văn hóa truyền thống mà không nghe sư phụ giảng pháp. Tôi thúc giục cháu vài lần, nhưng cháu chỉ nói là, con biết rồi. Sau đó vợ tôi bảo, nói đến là dừng, ông thúc ép làm gì? Tôi ngộ ra, Ngoài mặt tôi bảo con dâu nghe pháp là muốn tốt cho cháu, nhưng phía sau lại có toan tính. Con dâu nghe pháp có chỗ tốt cho đứa bé, vì vậy đời con cháu có thể làm rạng rỡ tổ tông. Bên trong chôn giấu nỗi trăn trở và niềm hy vọng của tôi. Người nhà với nhau bất quá chỉ là gặp gỡ thoáng chốc rồi đi. Ai có thể lèo lái ai đây? Ai có thể thay đổi ai đây? Nên giảng chân tướng cũng giảng rồi, nên nhắc nhở cũng nhắc rồi. Lúc nhấn mạnh người khác nên làm thế nào, kỳ thực chúng ta đã rơi vào trong tự ngã mất rồi. Khoảng tháng 4, tôi đã tham gia hoạt động viết bài chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net. Tôi rất dụng tâm khi viết bài, và lại bài tôi viết cũng rất sinh động. Trong lúc viết bài, trong tâm tôi cũng thấy cảm khái. Tôi tin tưởng chắc chắn bài viết của mình sẽ được đăng. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bài đâu. Ngày nào tôi cũng bật máy tính lên, trước tiên vào Minh Huệ Net, xem thử có đăng bài viết của mình hay chưa. Nhưng bài viết vẫn không được đăng. Nó đã tác động rất lớn đến tôi. Tôi thấy mình quá tự phụ, quá coi trọng bản thân, tâm chứng thực tự ngã mạnh mẽ. Thử hỏi, tôi mang theo những tâm này có thể viên mãn không? Đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp, chứ không phải chứng thực bản thân. Tôi liền phát chính niệm, triệt để thanh trừ tâm chứng thực bản thân. Hôm trước, một đồng tu kể với tôi về giấc mơ của bà. Chính Pháp kết thúc, rất nhiều đồng tu tập trung lại trên quảng trường, đều đã tu viên mãn. Đồng tu nói tiếp, trong số đó không có ông. Tôi đã bị sốc. Từ nào đến giờ tôi rất nỗ lực tu luyện, làm sao lại không có tôi trong số những người viên mãn? Tôi thực sự cảm thấy khó chịu trong lòng. Sau đó tôi ngộ ra, thứ nhất là người tu luyện không thể bị hãm vào trong cảm giác của tự ngã. Thứ hai là không thể ở trong trạng thái tu luyện ì ạch như trước đây. Sư phụ đã chính pháp đến bước cuối cùng rồi, tôi phải tranh thủ đuổi kịp, phát hiện ra nhân tâm nào thì nhanh chóng vứt bỏ. Gần như ngày nào tôi cũng gặp phải một số việc nhỏ không thuận mắt. Sau khi chú trọng thực tu, tôi đã có thể lần theo dấu vết tìm ra nhân tâm từ những việc nhỏ không thuận mắt này. Đồng thời, tôi nhanh chóng phát chính niệm thanh trừ chúng. Tôi nghĩ bảo trì trạng thái thực tu thì đề cao sẽ nhanh. Mỗi ngày đều ở trong trạng thái tu luyện tinh tấn, tôi cảm thấy rất thiết thực và hân hoan. Đây là một chút thiền ngộ cá nhân mong muốn chia sẻ cùng quý đồng tu. Bài chia sẻ thứ tư. Suy nghĩ của tôi về chiến dịch xóa sổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu chúng ta có chính niệm mạnh mẽ thì tà ác sẽ suy yếu. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Hơn một năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai chiến dịch xóa sổ nhằm vào các học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên trong khu vực của tôi đã bị sách nhiễu. Tuy nhiên, giờ đây, có thể thấy các nhân tố tà ác thao túng cảnh sát đã cạn và tiếng nói của chúng cũng không còn táo tợn như trước nữa. Nhưng tình hình mỗi nơi mỗi khác. Khi cảnh sát sách nhiễu các học viên, họ nói, không viết ba biên bản này, các người sẽ bị đưa vào trung tâm tẩy não. Ở đó mà không chịu chuyển hóa, các người sẽ bị đưa vào trại giam. Đến trại giam mà vẫn không chịu chuyển hóa, thì các người sẽ bị kết án và tiếp tục bị giáo dục, tẩy não. Họ cũng đe dọa các học viên bị treo lương hoặc mất việc làm, dọa con cháu các học viên sẽ không có tương lai tốt đẹp và nói với các học viên rằng người thân của họ sẽ không thể nhập ngũ hay ứng tuyển vào cao đẳng, đại học. Một số học viên đã sinh tâm sợ hãi trước cuộc bức hại ngày càng leo thang này và có thể tự hỏi, chúng ta có thể vượt qua những khảo nghiệm này không? Tôi không muốn, nhưng cứ viết ba biên bản này đã. Sau đó tôi sẽ viết nghiêm chính thanh minh để phủ nhận nó. 1. Đừng hồ đồ. Các đồng tu, xin đừng hồ đồ như thế. Khi nghe cảnh sát nói, các bạn có nhớ những điều sư phụ đã giảng không? Các bạn có nhớ mình là đệ tử Đại Pháp và chúng ta nên làm gì không? Cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc nói không đáng là gì cả. Lời nói của họ chỉ là dương oai để lấy can đảm. Đây là cái bẫy, đừng để bị mắc bẫy. Nếu không, các bạn sẽ phải hối hận. Tôi tin rằng lần đầu tiên nghe nói đến chiến dịch xóa sổ và rằng nó đang leo thang. Đó là khảo nghiệm cho chúng ta. Chúng ta nên minh bạch hai điểm. Hãy tự hỏi, chúng ta có tín sư, tín pháp 100% hay không? Chúng ta đã đạt đến cảnh giới mà sư phụ đề cập chưa? Rằng cho dù đầu này có lìa cổ, thì ta vẫn cứ đả tọa nơi đây. Nếu đã thật sự đạt đến cảnh giới đó, thì chúng ta có thể mỉm cười và dễ dàng vượt qua khảo nghiệm này. Điểm thứ hai là, hãy tự hỏi mình đang tu luyện cá nhân hay chúng ta có thể nhớ rằng chúng ta đang tu luyện trong thời kỳ chính pháp. Nếu là tu luyện cá nhân, chúng ta sẽ đo lường mọi thứ bằng tâm người thường để rồi sợ hãi. Chúng ta sẽ lùi bước, thậm chí ký vào ba biên bản mặc dù không muốn. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ rơi vào bẫy của tà ác và cựu thế lực sẽ cho rằng chúng ta không đủ tiêu chuẩn và chúng sẽ an bài cho cuộc bức hại, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa. Tôi cảm thấy càng khiếp sợ, thì nhiều khả năng bạn sẽ càng bị cảnh sát dọa nạt. Bạn càng để tâm đến sự lan rộng của chiến dịch xóa sổ, cảnh sát càng có thể kiểm soát bạn chặt hơn. Với những gì đã trải qua, chúng ta biết cuộc bức hại này nhắm vào các học viên có tâm chấp trước. Một học viên địa phương vừa mới được trả tự do cho biết, tôi không muốn bị chuyển hóa, nhưng khi lính cai trại ra lệnh cho hơn chục tù nhân khác phải đứng nhiều giờ vì tôi và cũng không cho họ ngủ, vì không muốn họ thù ghét đại pháp, tôi đã ký. Đối mặt cùng một tình huống, những phản ứng khác nhau có thể mang lại những kết quả khác nhau. Một học viên khác kiên quyết từ chối hợp tác với tà ác trong trại giam dưới bất kỳ hình thức nào. Cô từ chối lao động nô lệ và không ngừng học thuộc pháp, chép pháp, phát chính niệm và viết thư giảng chân tướng cho lính cai tù. Vì cô không sợ bị tra tấn đến chết nên lính cai tù không có cách nào để chuyển hóa cô. Sau khi cô được trả tự do, phòng 610 phát hiện rằng cô chưa bao giờ bị chuyển hóa. Vì vậy, họ lại đưa cô đến một trung tâm tẩy não. Cô nói với người đứng đầu phòng 610, nếu các vị cứ muốn chuyển hóa tôi sẽ tuyệt thực. Nếu tôi chết, các vị sẽ phải chịu trách nhiệm. Sau đó cô bắt đầu tuyệt thực. Lo sợ chẳng may có chuyện không hay, các cán bộ quản lý trung tâm tẩy não đã cho cô về nhà 2 ngày sau đó. Khi chính niệm của chúng ta thực sự mạnh mẽ và chúng ta có thể thực sự buông bỏ chấp trước vào danh, lợi, tình và cả sinh tử, thì tà ác không thể lợi dụng bất kỳ sơ hở nào để bức hại chúng ta. 2. Cuộc bức hại phơi bày những sơ hở của chúng ta. Sự sách nhiễu của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm đúng vào những sơ hở của chúng ta. Cách đây mấy năm, một nam học viên chưa lập gia đình đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Người đứng đầu phòng 610 đã giao anh cho một nữ giám sát viên phụ trách chuyển hóa anh. Nữ giám sát rất dịu dàng, tử tế, khiến anh vô cùng cảm động. Người đứng đầu phòng 610 đã nhân cơ hội này để thuyết phục anh. Anh thấy đấy, cô ấy là một phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Tại sao anh vẫn còn ở đây? Chỉ cần chuyển hóa, sau khi anh ký tên, tôi sẽ thu xếp cho 2 người. 2 người có thể cùng nhau rời đi và cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau khi chuyển hóa, anh ấy cứ đợi mãi mà không thấy gì. Sau đó, anh nghe nói người phụ nữ đó đang chuyển hóa các học viên nam khác bằng thủ đoạn tương tự. Chẳng phải anh đã bị tình và sắc dục làm cho mê muội sao? Một học viên hơn 80 tuổi đã dũng cảm chạy ra chụp lấy tấm chân dung của sư phụ khi cảnh sát đang lục soát nhà của ông để chuẩn bị mang đi. Ông la lớn, sao các anh lại mang cái này đi? Nó quan trọng hơn cả mạng sống của tôi. Cảnh sát thất kinh trước sự can đảm của ông và bỏ đi. Một học viên cao tuổi khác đã kiên quyết nói với cảnh sát khi họ chuẩn bị lấy bức chân dung của sư phụ từ trên tường xuống. Các anh phải trả lại trong vòng 2 ngày, nếu không các anh sẽ bị quả báo. 2 ngày sau, họ đã trả lại bức chân dung. Quấy nhiễu leo thang không phải là chuyện gì mới. Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc từng tuyên bố sẽ xóa sổ Pháp Luân Đại Pháp trong vòng 3 tháng. Từ lần quấy nhiễu trước Thế vận hội Olympic 2008 đến đợt quấy nhiễu nhắm vào những người đã đệ đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân vào năm 2015. Lần nào chính quyền cũng ra sức hành động cứng rắn, nhưng đã bao giờ họ xóa sổ được chúng ta chưa? Ngày hôm nay, các sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được phiên dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và môn tu luyện này được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Đừng khiếp sợ trước bề mặt nông cạn của chiến dịch xóa sổ này. Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng các nhân tố tà ác hiện nay còn lại rất ít. Vì vậy, đằng sau chiến dịch này cũng chẳng còn bao nhiêu. Chúng ta hãy nhận thức rõ rằng đã đến lúc chúng ta phải xóa sổ tà ác. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.